Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 7 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề mới nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chúng ta đang ở giữa tuần nhưng mà tin tức có liên quan đến cúm ghê quá chị Thu Nga.
Đúng rồi, cúm năm nay hoành hành và người ta gọi là Deadly Virus Flu, ghê quá. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Lát đây thì chúng tôi cũng có cái bản tin nói về cái điều này. Ngày hôm qua trời mưa gió nhiều lắm. Và ngày hôm nay thì trời tạnh mưa rồi, nhưng hiện thời ngoài trời lạnh lắm, chỉ có 32 độ mà thôi. Nhưng mà cao nhất ngày hôm nay cũng lên đến được số 50. Và buổi tối xuống lạnh trở lại 32 độ. Ngày hôm nay có mây và cũng có một tí xíu ánh nắng mặt trời. Ngày mai thì ấm áp hơn nhiều và mặt trời ra rực rỡ. Nhiệt độ cao lên 61-42. Tới ngày thứ 6 thì có ít mây thôi và nhiệt độ còn cao hơn, rất đẹp. 66-51, ngày thứ bảy 65-30, ngày thứ bảy có thể có mưa và xác suất mưa là 20%. Để cho ngày Chủ nhật lạnh trở lại, chỉ còn 44 độ ban ngày và ban đêm là 29, rồi sau đó cứ lên xuống thất thường như vậy. Bên Đăng Khoa thì ngày hôm nay ấm lạnh thế nào?
Dạ vâng, hôm nay thì nó lạnh xuống, ngày hôm qua thì nhiệt độ nó lại ấm hơn một chút và ngày hôm nay thì bất ngờ lại giảm xuống rất là nhiều. Và đúng như vậy, cái thời tiết như thế này nếu như mà không cẩn thận thì rất là dễ bị bệnh, nhất là trong cái tháng 2, tháng 3 thì cái cấm nó hoàn thành rất là nhiều. Chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Lúc này bên ngoài là 46, ngày hôm nay thành phố Houston thì được dự báo là sẽ có tới 60% cơ hội mưa và gió theo hướng bắc từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Mây cũng rất là nhiều nơi cho ngày hôm nay, lên cao chỉ là con số 4, tức là 48, 49 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 41. Ngày mai thì nhiệt độ lại bất ngờ tăng lại trở lại, ngày mai thì lên cao là 60 và buổi tối xuống thấp là 51, 10% cơ hội mưa. Và nói chung thì thời tiết thay đổi liên tục và ngày lạnh, ngày nóng thì có ngày nhiệt độ trên là tới gần 10 và 15 độ F, cho nên là chúng ta cũng nên cẩn thận một chút.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết cặp vợ chồng tỷ phú là Faye và Susan Sarofim đã quyết định quyên góp 25 triệu Mỹ Kim cho hệ thống bệnh viện Memorial Hermann ở Texas Medical Center. Đây được xem như là khoản tiền quyên tặng lớn nhất trong lịch sử bệnh viện này. Nên vì thế, hệ thống bệnh viện này đã quyết định đặt tên cho cái tòa tháp Medical Center mới là Sarofim. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình buổi phóng thử hỏa tiễn có thể xem như là mạnh nhất được thực hiện trong ngày hôm qua. Nhưng mà không phải bởi cơ quan NASA mà là bởi một công ty tư nhân được thành lập và điều hành bởi tỷ phú Elon Musk. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Trong buổi sáng ngày hôm qua thì một số cư dân sinh sống tại khu vực Houston, Galveston và toàn bộ khu vực Gulf Coast hoặc là một số nơi xa hơn đã nhận được một cảnh báo về vấn đề sóng thần vào lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày hôm qua. Và cảnh báo đến từ một cái ứng dụng gọi là AccuWeather, lấy thông tin từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhưng mà những cái thông tin này không chính xác đã gây nên sự giận dữ của người dân. Năm tháng sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston gây hậu quả nghiêm trọng, một số nơi đã phải đóng cửa, thì một nhà hàng có thể xem như là nơi tụ tập của rất là nhiều người và được nhiều người yêu mến. Đó là nhà hàng gà nướng Caesar tại Robert Country Store and Cafe ở Simonton đã mở cửa trở lại trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Và cuối cùng là phần tin liên quan đến cuộc điều tra về việc tay súng Devin Kelly đã nổ súng, giết chết 26 người tại nhà thờ First Baptist Church ở mà trong thời gian trước mà chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị. Thì 6 tháng sau khi vụ này xảy ra thì các cơ quan điều tra đã công bố một đoạn text, trong đó tên này đã đe dọa sẽ sát hại mẹ vợ của mình là bà Michelle Shield và gia đình của bà này nếu mà bà này đi vào phòng bệnh viện nơi mà vợ của hắn là Daniel đang sinh đứa con thứ hai. Và theo như các cơ quan điều tra thì đây có lẽ là động cơ khiến cho Kelly đã nổ súng trong ngày 5 tháng 11 vừa qua tại một ngôi nhà thờ nhỏ ở phía nam của San Antonio. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Mike Rowling. Ngày hôm qua đứng trước các ủy viên của quận Dallas để cầu xin họ có được cái khoản tiền để dành cho việc đưa các em vượt qua đường khi mà các em đi học hoặc là trở về. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Một di dân người Saudi đã từng tham gia vào việc huấn luyện của Al-Qaeda đã bị bắt và bị kết tội là đã nói dối với lại FBI cũng như là hai tội danh khác liên quan đến việc gian lận visa ở tiểu bang Oklahoma lân cận với lại tiểu bang Texas đây. Hắn đã ở đây sống với lại gia đình từ nhiều năm FBI phát giác là người đàn ông này tên là Ney Adulaji El-Faya trong thời gian gần đây mà thôi, khi mà các giới chức thẩm quyền họ đã nhận thấy là những vân tay của hắn phù hợp với lại cái người đã từng bị bắt tại Afghanistan trước đây. Quốc hội hiện nay vẫn còn đang tranh đấu để có thể làm sao giữ cho chính phủ tiếp tục mở cửa. Nhưng mà đối với lại Tổng thống Trump ngày hôm qua, ông có nhấn mạnh rằng thà rằng ông để cho chính phủ bị đóng cửa còn hơn là ông nhượng bộ về một số những cái điều đang gây tranh cãi, nhất là việc có thể xây một cái bức tường tại biên giới và việc dẹp bỏ những cái nạn di dân bất hợp pháp. Người Mỹ hiện nay chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử Tổng thống, tuy rằng cuộc bầu cử này còn nhiều tháng nữa nhưng mà các cử tri thì họ cũng đã có thể quyết định là họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình hỏa tiễn Falcon Heavy được phóng lên quỹ đạo vào ngày hôm qua ngay tại trung tâm về không gian Kennedy ở tiểu bang Florida. Đây là một trong những cái loại hỏa tiễn tên là Falcon Heavy được xây và điều hành bởi SpaceX, là một cái công ty do chính nhà tỷ phú Elon Musk thành lập cũng như là điều hành. Nó đã được phóng lên quỹ đạo và người ta cho rằng là sẽ được sử dụng để mà có thể đưa chuyển những tất cả những cái máy móc lên trên quỹ đạo để có thể sử dụng trong tương lai. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quân. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về việc rằng là một cái cặp tỷ phú, đây là cặp vợ chồng tên là Fayez và Susan Sarafim đã có một cái món quà trị giá lên tới 25 triệu Mỹ Kim, và cái số tiền này dành cho trung tâm y tế Memorial Hermann, Texas, và đây được xem như là một trong những số tiền lớn nhất trong lịch sử của bệnh viện. Và với cái việc mà hiến tặng này thì đã được bệnh viện cho biết rằng là sẽ được thực hiện trong nhiều năm, và các giới chức đã công bố vào ngày hôm qua thứ ba và cho biết là số tiền 25 triệu Mỹ Kim này sẽ được dùng để tiến hành sửa chữa cũng như là nâng cấp các cơ sở chăm sóc quan trọng lớn của hệ thống bệnh viện hàng đầu của tiểu bang cũng như là trên toàn quốc. Và với cái việc mà có cái số tiền lên tới 25 triệu Mỹ Kim giúp đỡ cho hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, thì cặp vợ chồng này sẽ được đặt tên cho một cái đài, một cái khu chăm sóc bệnh nhân có cái số tầng lên tới là 17 tầng. Và cái tòa nhà này sẽ mang tên là Susan và Fayez Sarafim, và nó được xây dựng như là một phần của dự án mở rộng các cái khu chăm sóc mới với số tiền trị giá lên tới là 650 triệu Mỹ Kim và dự trù là sẽ hoàn thành vào năm 2020. Sau khi hoàn thành thì cái khu này sẽ có thêm 160 giường, 24 phòng hoạt động, 16 vị trí dành riêng cho các trường hợp emergency và hơn 600 chỗ đậu xe và một quán cà phê lên tới 335 chỗ ngồi. Ngày hôm qua thì Anne Nesson là chủ tịch cũng như là người đứng đầu của Memorial Hermann cho biết rằng là vợ chồng của Fayez và Susan Sarafim đã hiểu rõ được cái tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe đối với người dân Texas và cái nhu cầu của những người được muốn đi chăm sóc đến các cái bệnh viện lớn như thế nào. Và cần phải nói thêm rằng là bà Susan đã có khoảng thời gian làm chủ tịch hội đồng quản trị cho các khoản ngân quỹ trong 3 năm tại hệ thống Memorial Hermann cho tới cuối năm ngoái. Và với khoảng thời gian 3 năm làm việc tại đây thì đã làm cho bà có được một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là những khủng hoảng khó khăn đối với các bệnh nhân. Và mặc dù rằng là trung tâm chăm sóc y tế Memorial Hermann được xem là lớn nhất của tiểu bang Texas và cũng như là của Hoa Kỳ, tuy nhiên thì vẫn còn thiếu những cái nơi và những cái chỗ chăm sóc sức khỏe cho nhiều bệnh nhân tại những khu vực khác. Và hiện thì cặp đôi này đã từ chối phỏng vấn và chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Và người ta nói rằng đây không phải là lần đầu tiên mà hai tỷ phú Fayez và Sarafim giúp đỡ cho các trung tâm y tế. Trước đây thì họ cũng đã có một cái số tiền quyên góp lên tới là 25 triệu Mỹ Kim vào năm 2006 cho trường Đại học Texas ngành y khoa. Và cái món tiền đó cũng đã giúp tài trợ cho tòa nhà nghiên cứu về y khoa của trường UT hiện tại và thu hút rất là nhiều sinh viên theo học tại đây. Và Sarofim là người năm nay đã gần 90 tuổi, và ông được xếp là người giàu nhất nước Mỹ thứ 421 tại Hoa Kỳ, theo cái danh sách tỷ phú của Forbes, và cái giá trị hiện tại của ông được liệt kê là vào khoảng 1,49 tỷ Mỹ Kim. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, bệnh flu đang hoành hành dữ dội tại Hoa Kỳ nói chung và Dallas Fort Worth nói riêng. Và đây là trường hợp ở Fort Worth. Và người đàn ông này bị flu rồi những biến chứng xảy ra, và ông nói với con của ông là chân của ông sẽ bị cắt bỏ và sẽ có chân khác thế vào. Jay và Brian Hurden đã nói với con của họ sau khi ông Brian bị sưng phổi và flu, tức là cúm đó, và đòi hỏi phải cắt bỏ cái chân cũng như là 9 ngón tay. Jay Hurden đã nói với phóng viên của Star Telegram là điều này không làm thay đổi ông vì ông là một người can đảm, là tấm gương tốt cho gia đình. Ngày 3 tháng 1, ông Brian, 51 tuổi, bị sốt không cao lắm. Tới ngày 4 thì nhiệt độ tăng cao hơn, và ngày 6 thì bà Jay phải đưa chồng vào bệnh viện, và tới khoảng 7 giờ 30 tối ông bị sưng phổi. Ngày tiếp theo đó thì chứng sưng phổi cùng với loại cúm chết người năm nay, ông bị đi vào cái step shock, và bác sĩ không nghe được mạch máu ở chân của ông cho tới vài ngày. Và đó là lý do đưa tới việc cắt bỏ chân của ông. Và 2 tuần sau thì bác sĩ Baylor University Medical Center ở Dallas phải cắt bỏ cả 2 bàn chân và 9 ngón tay của ông. Ông đã bị biến chứng sang việc phát triển chứng gọi là disseminated intravascular coagulopathy, một cái chứng bệnh rất là dài, cái tên rất là dài. Chứng này bởi một cục máu nhỏ li ti trong cái dòng máu luân lưu trong cơ thể và máu chảy vào ngón tay và bàn chân. Jay Hurden nói, thứ flu này quá nguy hiểm và bà khuyên mọi người nên cẩn thận, không để con tới trường nếu nó bị sốt. Mỗi người có biến chứng nguy hiểm khác nhau và gia đình hy vọng ông Brian sẽ được rời ICU của Baylor vào cuối tuần này và sau đó thì phải qua một khu khác để mà hồi phục. Ông Brian làm việc cho chính phủ, ông rất vui vẻ và hòa nhã, thích săn bắn và chơi Dallas Stars game và cũng sẽ không còn chơi wrestling với con ông được nữa vì ông phải gắn những ngón tay giả, chân giả. Và họ đã có trang mạng gọi là GoFundMe để kêu gọi được sự giúp đỡ. Bà Jay và ông Brian đã không chết flu năm nay. Ở Dallas đã có 5 người chết từ ngày 1 tháng 10 và có ít nhất 23 người chết ở Tarrant County. Và nếu chúng ta không đã qua được tháng 1 không bị bệnh thì cũng chưa có hoàn toàn an toàn. Và theo lời của cơ quan Disease Control and Prevention thì flu sẽ kéo dài tới tháng 5. Quý anh đã chích thuốc chưa, Khôi Nguyên?
Nhưng mà chị Thu Nga nghe nói là trong cộng đồng Việt Nam cũng có một số người cũng chết vì bệnh flu, bệnh cúm tại Dallas.
Dạ, chỉ có 2 ngày sau là chết thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái tình hình cúm năm nay quá là nguy hiểm khiến cho nhiều người phải lo lắng và các giới chức cũng đã đưa ra những lời cảnh báo. Thưa quý vị, thì hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle lẫn tờ Dallas Morning News đều có bản tin liên quan đến việc rằng là phi thuyền Falcon Heavy đã được phóng lên quỹ đạo của không gian trong ngày hôm qua. Thì tại cùng một bể phóng mà trung tâm NASA đã từng đưa phi thuyền chở các phi hành gia lên mặt trăng, nhưng mà lần này thì phi thuyền mới mạnh hơn đã được phóng vào trong ngày hôm qua và được chế tạo cũng như là được điều hành bởi công ty SpaceX, vốn là một công ty được thành lập cũng như là được điều hành bởi tỷ phú là Elon Musk. Thì lần phóng này được xem như là một lần phóng phi thuyền mạnh nhất. Falcon 9 đã mang theo vốn trước đây đó thì phi thuyền này đã thường mang theo những nhu yếu phẩm, những thiết bị lên không gian trong hàng những năm trước đây. Nhưng mà bây giờ lần phóng này thì họ đã được gắn những cái động cơ gọi rằng là turbocharged thì rất là mạnh. Đây được xem như là một cột dấu quan trọng trong việc trong kỹ nghệ phi hành gia. Và đây được xem như là lần đầu tiên một cái phi rocket mà mạnh như vậy được phóng lên quỹ đạo bởi một công ty tư nhân hơn là một cơ quan không gian của chính quyền. Và theo như mang theo trong lần này đó thì có một cái biểu tượng của công ty này, đó là một chiếc xe điện Tesla Roadster màu đỏ được ở trong đó đã có một cái hình nộm mặc một bộ phi hành, một bộ quần áo không gian SpaceX ngồi sau tay lái. Và theo kế hoạch của các phi hành gia là sẽ đưa phi thuyền này bay vòng quanh mặt trời. Thành công này cho phép công ty SpaceX bắt đầu phát triển hơn nữa, các hỏa tiễn lớn hơn và có thể hoàn thành giấc mơ của ông Elon Musk, đó là đưa con người lên sao hỏa để có thể sinh sống. Và để làm được điều đó thì ông mô tả rằng là có một cái thế hệ hỏa tiễn mới mang tên là BFR, trong đó B đó được đại diện cho chữ Big, tức là to lớn, và R là Rocket. Thì nó sẽ được phóng lên vào khoảng giữa năm 2020. Và trong lần phóng ngày hôm qua thì đã không có những cái sai sót nào. Và theo như ông Musk đã nói rằng là với thành công lần này, cho ông nhiều tự tin hơn để có thể đưa những cái sáng kiến cho lần phóng thử kế tiếp. Và ông thêm nữa rằng là ông hy vọng lần phóng thành công này sẽ khuyến khích các công ty tư nhân cũng như rằng là các quốc gia khác để mà có thể nhắm đến cái mục tiêu rằng là đưa con người hoặc là gọi rằng là chinh phục không gian và đưa con người lên các hành tinh khác. Tầm nhìn của ông Musk là bao gồm đưa con người lên sống, không những chỉ có sống trong trái đất mà còn tại sống tại sao hỏa. Và ông là thành viên của một thế hệ mới, những người đi tiên phong trong việc kinh doanh trên không gian, bao gồm ông Jeff Bezos là sáng lập viên của Amazon. Và cũng như rằng là một số người khác. Hiện tại thì phi thuyền lần này cho phép SpaceX sẽ có cạnh có ưu thế hơn trong việc có được các hợp đồng để mà phóng thử các vệ tinh quan sát lớn hơn. Và theo như một số chuyên gia thì họ khuyến khích công ty NASA hãy sử dụng những hệ thống hỏa tiễn riêng như là Heavy lần này, thay vì những cái phi thuyền to lớn mắc tiền như là Space Launch System mà hiện được NASA sử dụng thì nó quá tốn kém. Mặc dù trong đợt phóng ngày hôm qua đã bị trì hoãn đôi chút bởi vì gió mạnh, nhưng mà mọi việc đã diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ trục trặc nào hết. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có bản tin nói về ông thị trưởng thành phố Dallas, ông Mike Rowling. Ngày hôm qua thứ ba, ông đã đứng trước các ủy ban của quận Dallas để cầu xin có tiền dành cho việc bảo vệ cho các em học sinh băng qua đường. Ông Rowling nói rằng quý vị là nhà băng mà chúng tôi đến cầu xin để có thể thông qua về cái việc tính lệ phí $1.50 về lệ phí an toàn cho các trẻ em mỗi khi mà người ta đăng bộ xe hơi. Một số các quận khác như là Collins, Denton, Travis và Bishop cũng đã tính lệ phí này rồi. Đa số các ủy viên thì họ không có phản ứng gì. Họ đã bỏ phiếu 3-2 để có thể đưa cái dự luật này vào trong cái kỳ bỏ phiếu tháng 11 sắp tới đây để dành cho các cử tri tự quyết định. Lệ phí này có thể mang tiền đến cho các quận và các thành phố. Tuy nhiên ông Rowling cho hay đặc biệt là thành phố Dallas, nơi đây tiền mặt đang thiếu thốn, dành cho việc bảo vệ cho các em băng qua đường là một trong những gánh nặng của thành phố sau khi cơ quan County Dallas School đã buộc phải đóng cửa bởi vì cái vụ xì scandal ăn hối lộ. Ngân sách của thành phố hiện nay rất eo hẹp. Ông Rowling cho biết lệ phí này có thể sẽ cho phép thành phố nhận được 1.2 triệu Mỹ Kim trong chương trình 4 triệu này. Ông Rowling cho hay là thành phố có đủ tiền để mà có thể tiếp tục điều hành cái chương trình này mãi cho tới tháng 5. Thẩm phán của quận là ông Clay Jenkins và ủy viên Mike Kentel cũng như là ủy viên Teresa Denyo cho hay là bà đã nhận được nhiều cú điện thoại không mấy hài lòng về cái lệ phí này và họ không có muốn có những cái quyết định gì cả. Tuy nhiên thì các cử tri có thể sẽ chấp thuận về cái lệ phí này vào tháng 11 sắp tới đây. Các ủy viên cho hay nếu họ chấp thuận thì các ủy viên cũng sẽ thông qua và nó sẽ không có hiệu lực mãi cho tới ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ủy viên thâu thuế là ông John N. Cho biết là bởi vì tiểu bang buộc cần phải thông báo vài tuần lễ trước khi mà cái lệ phí này mới bắt đầu tính tiền. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quảng Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 22 tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ 15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng lúc 4 giờ. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngày mai đó là ngày tiễn ông Táo về trời. Kỳ này chắc là ông Táo phải trình Thượng Đế là bệnh cúm, sao nó hoành hành dữ quá ở bên Dallas chị?
Không, chừng ông bị bệnh cúm, ông cũng đi không được luôn á. Hoặc là con cá của ông nó cũng bị bệnh cúm. Nhưng mà quả thật bệnh cúm năm nay, nghe nói thì sợ quá. Thành ra họ khuyên người ta, khuyên mọi người, khuyên với nhau đó, là khi mà bị sốt thì nên đi đến bác sĩ liền. Rồi nếu mà bác sĩ thấy nguy hiểm là cho đi emergency. Vì chúng ta cũng biết là trong cái nhóm mà sân khấu nhỏ thì có một chị tên là Ngọc Trân, chỉ bị cúm nhưng mà biến chứng sang gọi là bị máu nhiễm trùng, giống như cái trường hợp mà Thu Nga hồi nãy vừa mới gửi cho đến quý vị bản tin đó. Nó rất là nhanh, tại chỉ có 2 ngày sau đó là qua đời liền. Thành ra quá nguy hiểm, không phải là mình thấy là flu rồi mình nghĩ rằng mình sẽ uống thuốc rồi nó sẽ hết. Có nhiều cái trường hợp không hết, vì vậy cho nên nếu mà bị sốt là phải là đi ngay. Tại vì có nhiều cái bệnh rồi, nếu mà chúng ta phát giác ra sớm và đi chữa trị liền thì nó cũng sẽ đỡ. Mà nếu mà dĩ nhiên người có nhiều người nói rằng ô tôi không tin là chích cúm nó cũng rất là đỡ đó Quang Hưng. Tại vì nếu mà nó đúng cái loại mà cái con dịch bệnh đó, nó cũng làm cho mình đỡ bệnh hơn.
Vâng, đương nhiên rồi, các nhà y tế họ đã phải tốn biết bao nhiêu công lao để mà có thể phát minh ra cái loại thuốc cúm, thì đương nhiên là phải có hiệu quả thì mới chích cho mọi người. Vâng, thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, ngay exit đi vào đường 75 Central Parkway có một tai nạn xảy ra ở đây và cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt cứng. Một đoạn đường khác trên xa lộ 175 cũng đang có một tai nạn ngay exit đi vào đường Elm. Đoạn đường này buộc phải đóng lại. Và trên xa lộ 20 đi về hướng Tây đang bị kẹt xe từ 635 cho tới xa lộ 45. Trên đoạn xa lộ 635 đi về hướng Tây cũng đang bị kẹt từ Ferguson Road cho tới xa lộ 75 Central Parkway. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kế sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.